Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Phương Nga, Trọng Thành và Tu Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 5 năm 2016. Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Theo Nhà Trắng, ông Obama sẽ thảo luận về cấm vận vũ khí với các lãnh đạo Việt Nam. Bắc Kinh đòi Mỹ ngưng các chuyến bay trinh sát trên Biển Đông. Tân Tổng thống Đài Loan không thừa nhận chính sách một nước Trung Quốc. Quân đội Ai Cập loan báo tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay Egypt Air bị mất tích hôm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ chiến lược Mỹ-Việt tiếp tục gặp cản lực nhân quyền. Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam vào hôm nay đã trả tự do cho một trong những tù nhân lương tâm bị giam giữ lâu nhất nước chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đó là Linh mục Nguyễn Văn Lý.
Linh mục Cardio Nguyễn Văn Lý trong hai thập kỷ vừa qua phải sống trong nhà tù hoặc bị quản chế đã được đưa từ trại giam Nam Hà về Tòa Giám mục Huế sáng nay. Trang web của Tổng giáo phận Huế đưa nhiều hình ảnh của vị linh mục già nua mặc chiếc áo sơ mi trắng được các thành viên trong giáo phận đón tiếp. Cả giáo hội lẫn chính quyền đều không đưa ra lời bình luận nào. Cha Lý năm nay 70 tuổi thường được so sánh với bà Aung San Suu Kyi Miến Điện vì đều là những nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu đã dành nhiều năm trong cuộc đời để đấu tranh cho tự do dân chủ. Nhưng theo AFP, nếu tại Miến Điện gần đây đã khởi đầu một nền dân chủ non trẻ, thì Việt Nam vẫn bị nhà nước độc đảng kiểm soát chặt chẽ. Cha Nguyễn Văn Lý đã bị giam giữ 3 lần, ở tù tổng cộng 14 năm, đến năm 2007 lại bị bắt giam lần thứ tư với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông bị cáo buộc là đã hỗ trợ thành lập khối 8406, được coi là một trong những liên minh dân chủ có tổ chức đầu tiên tại Việt Nam. Cha Lý nổi tiếng với những hoạt động chống chính quyền, trong đó có những lần tuyệt thực và những lá thư kêu gọi đa đảng được phổ biến rộng rãi. Ông được tạm tha vào tháng 3 năm 2010 để chữa trị u não trong tình trạng bị quản chế. Hơn một năm sau, cha Nguyễn Văn Lý phải quay trở lại nhà tù, khiến Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền lên tiếng đòi trả tự do cho ông. Trả lời FI Việt ngữ, cha Phêrô Nguyễn Văn Lợi ở Huế vừa đi thăm cha Lý về đã cho biết như sau.
Xin kính chào chị và tất cả quý vị khán giả. Về sức khỏe của cha Lý thì thứ nhất đó là sức khỏe thể xác và thứ hai là sức khỏe tinh thần. Thì về sức khỏe thể xác là tôi thấy rằng là cha Lý không còn như xưa. Thực là cha Lý rất là cao, 1m8 và một khuôn mặt rất là đẹp trai. Bây giờ thì ổn đúng lắm và không còn có thể đi thẳng được. Tôi thấy cả bị lý trong lông khom mà thôi. Tức là sức khỏe của cha Lý đã bị tàn hại ở trong nhà tù sau 20 năm tù của 4 lần bị tù cộng sản. Nhưng mà về mặt tinh thần là tôi thấy cha Lý vẫn là sáng suốt, vẫn minh mẫn và vẫn kiên gan. Cha Lý cho biết rằng thời gì mà ngài được về là nhà chúng và đó là nhờ sự đấu tranh sau cùng ở trong nhà tù. Bởi vì lúc đầu ở nhà cầm quyền thấy mà trại giam muốn đưa cha Lý về lại cái giáo sư Bình Cút, là một cái giáo sư nhỏ ở cách thành phố Huế 30 km về phía Bắc, nơi mà họ đã quản thúc cho Lý sau thì như là năm 2007 thì cho Lý nói rằng để có ông đưa tôi về là Bình Cũ ấy, thì tôi xin ở tù nhất, cho nên cuối cùng là họ phải đưa về tòa mục. Rồi thứ hai là trong cờ linh tha thì họ không dám để chịu phạm nhân, cho Lý nói rằng có ông để chịu phạm nhân thôi tôi sẽ không ký. Và trong nhà tù trong cả năm đó cho Lý không bao giờ ký một thời gian nào mà có chịu phạm nhân cả. Rồi khi về tới phường Phục Vinh ở thành phố Huế đó, bàn giao quản lý cho Lý trong vòng 5 năm về án quản chế, thì cho Lý là không ký vào cái giấy lệnh quản chế và còn nói thẳng với phường rằng là nếu các ông mà cho công an do chết ngăn chặn tất cả ai đến thăm tôi thì tôi nói cho công biết rằng là sợ ông như vậy, ông gửi cho tôi lời mời rằng linh mục phải tiếp tục tranh đấu. Cho nên sáng nay lúc mà tôi tới ở nhà chúng để mà gặp cho Lý thì cũng thấy có cái sáng sông an nào làm và kiếm tiền như chúng cả.
Cũng trong lĩnh vực nhân quyền Việt Nam, trong một thông cáo công bố vào hôm nay, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama gây sức ép buộc Việt Nam phải chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động ôn hòa, tiến tới bầu cử tự do và công bằng.
Human Rights Watch nhận định chuyến thăm từ ngày 23 đến 25 tháng 5 là chuyến công du Việt Nam đầu tiên trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama diễn ra ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam vào ngày 22 tháng 5. Kỳ bầu cử này do Đảng Cộng sản điều khiển, chọn lọc những ai được ứng cử và ấn định số ghế dành cho các đại biểu không phải là đảng viên. Ông Brad Adam, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch tuyên bố Tổng thống Obama đi Việt Nam để tăng cường quan hệ, nhưng cần đặt trên nền tảng tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Ông Obama nên khởi đầu với lời kêu gọi cho mọi người dân được ứng cử, được phê phán chính quyền, lập hội và tự do chọn ứng cử viên, theo ông Brad Adam. Nhân dịp qua Việt Nam, Tổng thống Obama nên yêu cầu phóng thích ông Trần Huỳnh Duy Thức và các nhà hoạt động ôn hòa khác, chấm dứt việc ép buộc các tù nhân chính trị phải đi lưu vong. Tương tự như ở Trung Quốc và Cuba, Tổng thống Obama dự kiến gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến và có buổi diễn thuyết công khai trả lời các câu hỏi của cử tọa.
Cũng về quan hệ Mỹ-Việt, vài hôm trước lúc ông Obama lên đường công du Việt Nam, Nhà Trắng hôm qua xác nhận rằng hồ sơ cấm vận vũ khí sẽ được ông Obama thảo luận nhân chuyến công du bắt đầu từ ngày 23 tháng 5. Hãng tin Mỹ AP cho rằng Tổng thống Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam nhân dịp đó, một động thái sẽ không làm Trung Quốc hài lòng. Trong buổi tiếp xúc với báo chí tại Washington để giới thiệu vòng công du lần này của Tổng thống Mỹ, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, xác định rằng vấn đề dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam, xin trích, sẽ là một chủ đề thảo luận với phía Việt Nam, và Tổng thống Mỹ sẽ cho các nhà lãnh đạo Việt Nam biết về suy nghĩ của ông. Theo ghi nhận của hãng AP, việc bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hiện đang có hậu thuẫn rộng rãi ở Washington, trong đó có sự ủng hộ của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số dư luận phản đối ở Quốc hội Mỹ, khiến cho Nhà Trắng vẫn phải tiếp tục cân nhắc và chưa thể biết được là liệu Tổng thống Obama có loan báo quyết định của ông tại Hà Nội hay không. Theo các nhà quan sát, nếu có một nước thứ ba rất chú ý đến việc Mỹ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, thì đó là Trung Quốc. Hãng AP trích lời bà Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở Washington, cho rằng việc Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam chắc chắn sẽ bị Trung Quốc coi là một động thái xin trích nhằm làm giảm vị thế và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Liên quan tới Biển Đông, Bắc Kinh vào hôm qua đã yêu cầu Washington ngừng các chuyến bay trinh sát gần Trung Quốc, sau khi họ đã cho hai máy bay tiêm kích lên ngăn chặn một trinh sát cơ Mỹ trên Biển Đông.
Sự kiện này diễn ra hôm thứ Ba, lúc chiếc phi cơ Mỹ đang bay tuần tra như thường lệ theo Lầu Năm Góc. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, hai máy bay tiêm kích J-11 của Trung Quốc đã bay sát chiếc phi cơ EB-3 của Mỹ ở đông đảo Hải Nam chỉ cách có 15 mét. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng kiểu ngăn chặn này là nguy hiểm. Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, cần chú ý là các phi cơ quân sự Mỹ thường xuyên thực hiện các chuyến bay thám sát phía trên vùng duyên hải Trung Quốc gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải. Chúng tôi đòi hỏi Hoa Kỳ phải ngưng ngay lập tức các chuyến bay trinh sát loại này để tránh tái diễn các sự cố. Theo ông Hồng Lỗi, thông cáo của Lầu Năm Góc là sai lạc. Ông khẳng định các máy bay Trung Quốc đã xử lý tình huống hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và chuyên môn, không hề có hành động nào nguy hiểm. Hết lời chẩn. Việc Bắc Kinh lại cho bay chẩn máy bay Mỹ diễn ra vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama công du châu Á từ ngày 21 đến 28 tháng 5, điểm đến đầu tiên trong vòng công du này là Việt Nam.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, vào hôm nay, Tổng thống mới của Đài Loan bà Thái Anh Văn đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan, khép lại 8 năm cầm quyền của ông Mã Anh Cửu. Tuy nhiên, trong diễn văn nhậm chức của mình, bà Thái Anh Văn không hề đề cập tới chính sách một nước Trung Hoa duy nhất.
Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi, thuộc Đảng Dân Tiến Đài Loan, và tháng riêng năm nay đã giành được 9 thắng áp đảo trước đối thủ của mình là Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng, người luôn có tư tưởng xích lại gần hơn với Trung Hoa lục địa. Trong bài diễn văn nhậm chức đọc tại Phủ Tổng thống, trước 20.000 người hôm nay, tân lãnh đạo Đài Loan nhận định, xin trích, lãnh đạo của hai bên phải để lịch sử sang một bên và hướng đến đối thoại mang tính xây dựng vì lợi ích của nhân dân đôi bên, hết lời trích. Trong khi Trung Quốc muốn bà Thái Anh Văn chấp nhận bản thỏa thuận ngầm giữa Bắc Kinh và Đài Bắc năm 1992, theo đó chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất, thì tân Tổng thống lại không ngừng nhắc đi nhắc lại việc duy trì nguyên trạng. Bà khẳng định, xin trích, các mối quan hệ song phương là bộ phận gắn liền việc thiết lập hòa bình trong khu vực và an ninh chung, và Đài Loan sẽ tham gia tích cực và không bao giờ vắng mặt, hết lời trích. Trong khi đó, tại Trung Quốc hôm nay, cụm từ Đài Loan hay Thái Anh Văn đều bị chặn trên WeChat, một trang mạng xã hội kiểu tiểu blog rất phổ biến. Báo chí chính thức của nước này thì nói rất ít về tin Tổng thống Đài Loan nhậm chức. Hoàn Cầu Thời báo, nhật báo bằng tiếng Anh thân cận với Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định rằng việc bà Thái Anh Văn lên nắm quyền đánh dấu khởi đầu của một thời kỳ bấp bênh, lời lẽ trong nguyên văn.
Còn tại Hồng Kông, chính quyền vùng này vừa cho thả những người biểu tình đã bị bắt trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc kết thúc vào hôm qua.
Vào nửa đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, lãnh đạo sinh viên trong phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, cùng 4 nhà đấu tranh khác đã được trả tự do. Hôm qua, những người này đã trưng tấm biển đòi quyền tự quyết và chạy dọc theo con đường cao tốc phía đông của Hồng Kông nhằm chặn đoàn xe chở Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang khi ông này đang kết thúc chuyến viếng thăm của mình tại đây. Họ đã bị bắt với tội danh cản trở người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Theo phát ngôn viên của cảnh sát, mặc dù đã được trả tự do nhờ bảo lãnh, 5 người này sẽ còn phải trình diện cảnh sát vào giữa tháng 6 tới đây.
Về quan hệ Mỹ-Nhật, Thủ tướng Nhật vào hôm nay đã bày tỏ thái độ phẫn nộ mạnh mẽ sau khi một người Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự ở Okinawa bị bắt vì tình nghi có liên can tới vụ sát hại một phụ nữ bị cho là mất tích vào tháng trước. Cảnh sát cho biết nghi can Kenneth Shinzato, 32 tuổi, đã bị bắt hôm qua sau khi các nhà điều tra tìm thấy xác người phụ nữ 20 tuổi trong một khu rừng ở Okinawa. Theo lời khai của đương sự, nạn nhân bị mất tích từ hôm 28 tháng 4 sau khi gửi tin nhắn cho bạn trai là sẽ đi dạo. Quân đội Ai Cập loan báo đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc phi cơ mang ký hiệu MS-804 bị rơi trên biển và đã tìm thấy vật dụng cá nhân của hành khách trong chuyến bay này.
Theo thông cáo của quân đội Ai Cập đăng trên Facebook, các phi cơ và tàu của quân đội đã tìm thấy những mảnh vỡ và vật dụng nói trên tại một địa điểm cách thành phố Alexandria 290 km về phía bắc. Thông cáo này cho biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Egypt Air tiếp diễn tại vùng Địa Trung Hải. Chiếc Airbus A320 mang số hiệu MS-804 chở theo 56 hành khách, trong đó có 3 trẻ em, cùng với 7 nhân viên phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh. Những người trên máy bay chủ yếu là người Ai Cập và Pháp. Máy bay đã cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle vào lúc 22 giờ 45 giờ Paris và theo dự kiến phải đáp xuống Cairo lúc 3 giờ 5 phút giờ địa phương. Theo cơ quan hàng không dân dụng Hy Lạp, máy bay đã rơi ở một địa điểm cách đảo Karpathos khoảng 130 hải lý. Cho tới nay, Tổng thống Pháp François Hollande không loại trừ một giả thuyết nào về nguyên nhân của vụ này, nhưng Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathi hôm qua tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng vụ máy bay rơi là rất có thể do khủng bố hơn là do trục trặc kỹ thuật. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Bussienti cho biết thêm.
Trước đây, Ai Cập đã phải mất nhiều tháng mới chấp nhận được sự thật rằng máy bay Nga chính là đích ngắm của vụ tấn công khủng bố. Trên thực tế, việc chấp nhận có tấn công khủng bố cũng đồng nghĩa với việc công nhận là có kẽ hở trong khâu kiểm tra an ninh ở sân bay Ai Cập Sharm el-Sheikh. Đây là một lời tự thú kinh hoàng cho nền công nghiệp du lịch Ai Cập. Tuy nhiên lần này, vai trò đã bị đảo ngược. Đích ngắm của hành động khủng bố chính là Ai Cập, và sân bay xuất phát là của Tây Âu. Giới báo chí cho rằng, nếu đúng là có kẽ hở trong khâu kiểm tra an ninh, thì người ta sẽ không thể quy trách nhiệm cho quốc gia này. Lần này cần phải xem xét từ phía sân bay Charles de Gaulle, và cũng cần phải nhấn mạnh rằng Pháp chính là địa bàn của nhiều hoạt động khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành. Đó là những kẻ khủng bố mà Ai Cập đang chiến đấu chống lại. Báo chí Ai Cập mỉa mai, nếu có sự khác biệt thì chỉ là chừng nào mà sơ suất trong khâu kiểm tra an ninh từ phía Ai Cập thì quốc gia của họ sẽ phải gánh đủ. đó là ngay lập tức bị coi như là điểm du lịch không nên đặt chân đến.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Riêng tại Pháp, vào hôm nay, Salah Abdeslam, nghi can còn sống duy nhất của nhóm Hồi giáo cực đoan, đã mở cuộc tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris, lần đầu tiên sẽ được đưa ra thẩm vấn.
Nổi tiếng là một nhà làm phim với những màn thanh toán tàn bạo dã man với những nhân vật khát máu, lần này đạo diễn người Đan Mạch Nicolas Winding Refn đến Cannes với một bộ phim kinh dị về Macaron. Ngày hôm nay, The Neon Demon, đèn màu ác quỷ trình diện ban giám khảo ở Cannes, đây là một câu chuyện về cô gái tỉnh lẻ bước chân vào cái thế giới của những nàng người mẫu nơi thành phố thiên thần Los Angeles. Anne Fanning lập tức thu hút ánh sáng đèn màu sân khấu. Cô đốt giai đoạn qua mặt nhiều lớp đàn chị để trở thành người mẫu ăn khách nhất, thành công vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi đó của cô gái quê này khiến không ít người ganh tị. Với đèn màu ác quỷ là thế giới của những con ma cà rồng hút máu tươi hay những kẻ ăn thịt người để tồn tại. Âu đó cũng là cái thế giới của những cô người mẫu, họ lặn ngụp giữa các hãng tuyển dụng mannequin, giữa các ông bầu có lòng tham vô đáy, giữa những con cá mập, những tay ma cô, những mụ tú bà. Đạo diễn Nicolas Winding Refn, 46 tuổi, đã khoác lên The Neon Demon quá nhiều lớp áo, khiến người xem vừa hụt hẫng vừa ngạt thở, để cuối cùng khán giả như bị lạc lối trong cái thế giới và ngôi rừng ngôn ngữ điện ảnh của nhà làm phim người Đan Mạch này. Năm 2011, ban giám khảo Liên hoan Cannes ở vinh danh Refn là đạo diễn xuất sắc nhất. Hai năm sau, anh trở lại Cannes để tranh cành cọ vàng với Only God Forgives, chỉ có Thượng Đế mới có thể tha thứ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ chiến lược Mỹ-Việt tiếp tục gặp cản lực nhân quyền. Trong vài tuần lễ gần đây, nhiều cuộc biểu tình tại Việt Nam đòi chính quyền trả lời về thảm họa môi trường vừa bị phát hiện ở vùng biển miền Trung, đã bị lực lượng an ninh dùng biện pháp mạnh dập tắt. Theo các nhà quan sát, các diễn biến kể trên quả là không thuận lợi chút nào cho Tổng thống Mỹ Barack Obama, vốn mong muốn tranh thủ chuyến công du Việt Nam bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây để đẩy mạnh quan hệ với một đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách châu Á mới của Mỹ. Biểu tượng rõ nhất của bước tiến trong quan hệ chiến lược Mỹ-Việt có thể là việc Washington giải tỏa hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Một lệnh cấm tồn tại từ hàng chục năm qua và luôn được Hà Nội kêu gọi dỡ bỏ. Vấn đề là trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ lúc nào cũng nói rõ là việc bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chỉ có thể được thực hiện nếu Hà Nội cho thấy có tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Trong một bài phân tích công bố vào hôm nay, hãng tin Anh Reuters nhận định là Việt Nam rất muốn được quyền tiếp cận công nghệ quốc phòng và thắt chặt thêm quan hệ quân sự với Mỹ để có đối trọng chống lại các hành vi bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, trực tiếp đe dọa chủ quyền của Việt Nam. Mong muốn của Việt Nam cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ, được cho là muốn tìm thêm đồng minh và đối tác trong khu vực để ngăn không cho Trung Quốc áp đặt quy luật của họ trong toàn vùng. Trả lời hãng tin Mỹ AP, ông Marvin Ott, nguyên giảng viên trường Hải chiến Mỹ, đã nêu bật tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam trong chính sách xoay trục của Mỹ qua châu Á, đặc biệt là về mặt quân sự tại khu vực Biển Đông. Đối với chuyên gia này, trong số các quốc gia ven Biển Đông có thể trở thành đối tác quân sự của Mỹ và không chạy theo Trung Quốc, Việt Nam là một nước có năng lực nhất. Indonesia tuy lớn nhưng không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, cho dù hai bên có yêu sách biển đảo chồng chéo. Philippines là một đồng minh của Mỹ nhưng quân đội lại rất yếu kém. Malaysia và Brunei thì lại không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Chuyên gia này kết luận, nhìn từ lầu năm góc thì chỉ có một đất nước thực sự có thể là một đối tác quân sự và là một nhân tố có trọng lượng tại vùng Biển Đông, đó là Việt Nam. Thế nhưng, việc Việt Nam còn thiếu tôn trọng nhân quyền, vẫn đe dọa và giam giữ những người bất đồng chính kiến, tiếp tục gây trở ngại cho việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng và chiến lược Mỹ-Việt. Theo hãng Reuters, ông Daniel Crittenbrink, một cố vấn hàng đầu về châu Á của Tổng thống Obama, hôm 18 tháng 5 vừa qua, đã tuyên bố công khai với giới báo chí rằng nhân quyền sẽ là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc bán hay không bán vũ khí cho Việt Nam. Quan chức Mỹ này xác nhận là nhân chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ sẽ không né tránh vấn đề nhân quyền và sẽ tiếp xúc với một số nhà ly khai, cũng như sẽ nêu bật hồ sơ nhân quyền cả một cách công khai lẫn trong những cuộc tiếp xúc riêng. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Tú Anh, mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa của Thanh Hà với đề tài Những gương mặt mới của điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes 2016. Nhưng tiếp tục chương trình của RFI là phần tin bổ sung của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, thảm họa cá chết tại miền Trung Việt Nam đã diễn ra gần 2 tháng. Sau các phản ứng dữ dội trong công luận, chính quyền Việt Nam hứa hẹn sẽ minh bạch thông tin và bước đầu có một số biện pháp hỗ trợ ngư dân là những người chịu thiệt hại trước nhất do thảm họa. Để chuyển đến quý vị thông tin về đời sống ngư dân ở các vùng bị ảnh hưởng, FFI có cuộc phỏng vấn ngắn với Linh Mục Mai Xuân Ái, giáo xứ Xuân Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một tâm điểm của thảm họa cá chết. Sau đây là nhận xét của Linh Mục Mai Xuân Ái.
Cá chết hai tháng nay thì dân rất là hoảng loạn, bởi vì đa số người dân ở đây là đánh bắt trên biển hải sản, biển thì cá chết như vậy thì dân cũng sợ. Thì cá ở gần bờ thì hầu như những người ở gần bờ là thất nghiệp thôi, họ gạt thúng mũng rồi tàu thuyền đến bờ để họ đi Nam rồi. Còn một số đánh bắt ở xa thì theo lời chính phủ đem về để bán. Nhưng mà tôi thấy không ổn lắm, bởi vì cả lúc mà đưa ra bán thì bán cho người ta thu mua. Thu mua thì một từ thành hai, nghĩa là họ có sự đổi trả lúc đó, thì họ ép giá thì một. Còn ra ngoài biển thì dân đánh cá là họ không ăn. Họ thấy con cá rất là nguy hiểm, khác ở trước đây. Không ăn, họ phải đem thịt, chỉ đem cả khô đi ăn. Họ cảm thấy ăn biển rất là buồn.
Linh Mục Mai Xuân Ái cho biết hai nỗi lo âu lớn nhất của ông là tình trạng ngư dân mất nguồn sinh kế và tình trạng kiểm định cá biển an toàn không đáng tin cậy.
Thì lúc mà dân biểu tình xong rồi á, thì có mấy ông chính quyền họ hứa, rồi là bên chỗ chính phủ đưa ra thì chuyện là thu mua. Thì được cái lần đầu tiên họ về cập cảng để bán cành giấy ấy, thì cả nó cũng bán được. Hồi đó thì có nhà kiểm dịch, nhưng mà tôi thấy rất lạ là cả cái chất độc làm cái cá chết thì không biết, mà lại đưa con cá sống lên thì mình là biết được kiểm dịch thì con cá nó không bị chất độc, cũng thấy vô lý. Rồi họ thu mua lần đầu thì có thể được, nhưng mà lần ngoái thì thấy có lời thì con buôn nó phục lời ấy. Chính ta thì nó có thành 1.8 ghi lên là ép giá, nếu mình không ghi mà làm chứng gian thì không có cân đâu. Thì sau đó tôi có phản ánh về có một lĩnh vực rồi ra trong tỉnh, họ ra rồi can thiệp thì sau còn muốn nó cũng làm chuyện đó nữa. Còn về thế thì tôi thấy họ bảo là như vậy, này cả con đừng làm chứng gian thôi, về bao nhiêu thì ghi về dưới thôi. Đó là mình trong hỗ trợ của nhà nước, khi đang mang tiền của nhà nước, tức là cũng là đồng thuế của dân cả, tiền của dân cả chúng ta đâu cả. Cái ngày nhất là lấy dùng những con cá mà tôi không biết rõ là nó nhiễm độc hay không, mà tôi thì bán chỗ này chỗ kia hại cho con em của mình. Nên tôi bảo này thôi, phải tìm nhìn tỏi thế mà để chơi như thế nào đã. Chứ mình tiếp tay cho kẻ ả rồi không nên, chứ họ vẫn không lời. Rất là thật tha.
Cuối cùng, vị linh mục của tỉnh Quảng Bình cho biết cảm nhận của ông về đời sống nói chung của người dân vùng Quảng Trạch sau thảm họa cá.
Bây giờ thì họ vẫn còn có cái ăn, với những cả ở đây cũng còn cùng với cầm cá nên nó còn được ngoài còn nhiều nên còn giữ được cái gì bị nhán trong thôn thôn xóm, nhưng có một số thì hoàn toàn giữa ở biển thì họ rất hoang mang, họ đang còn tiện đường mình đi miền Nam để làm ăn, chuyện này chuyện kia để làm ăn nên là cũng cái cân gọi là cái sống qua ngày để chờ mưa lên nắng xuống của trời thôi. Mong sao để thay đổi được cái dòng hải châu để họ có thể trở lại với biển. Để họ cũng mong rằng là cái cả cái nhà máy phải đóng cửa để không tiếp tục xả thải như thế thì rồi cũng không bao giờ trở lại được môi trường đó.
Kết thúc phần tin hôm nay về đời sống ngư dân ven biển miền Trung với thảm họa cá chết, chúng tôi xin chuyển đến quý vị tiếng nói của linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Quỳnh Lưu là một huyện tuy cách khá xa tâm điểm của thảm họa cá chết nhưng cũng chịu nhiều ảnh hưởng.
Cái thiệt hại đối với bà con làm nghề biển cũng không thua kém gì ở trong đó. Tuy là cá không có chết và họ đi bắt được cá nhưng mà đi bắt về thì chẳng có ai mua cá. Bởi vì họ sợ là cá bị ô nhiễm đó, thành ra hơn một tháng trời quay trở lại đấy thì người dân họ có chẳng có ăn cá biển. Cách đây mấy hôm cũng có chừng hơn tuần gì đó có cũng một chiếc cũng đi ra biển và bắt được cá về, nhưng mà trước đấy thì họ bán cá 25.000 một ký mà bây giờ họ bán 12.000 một ký. Thì mấy nhà buôn họ có đến mua nhưng mà mua được mấy ngày rồi họ lại đem về họ trả lại cho nhà thuyền, lý do là bởi vì họ không có đi bán được cho dân, không có ai mua, không có ai ăn, thành ra họ lại đem họ trả. Ở đây thì chưa thấy có một cái kế hoạch nào của chính quyền là mua cá cho bà con ngư dân ở đây hết, mà thời gian gần đây thì họ cũng chẳng có đi bắt nữa. Còn ở nghe nói là ở trong miền Quảng Bình hay tỉnh thì có chính quyền họ mua và họ chứng nhận là cá đảm bảo chất lượng có thể dùng được, thì nếu mà họ thực hiện cái điều đó thì lại càng nguy hiểm hơn nữa, vô cùng nguy hiểm, là bởi vì cái cá bị nhiễm độc rành trước mắt đó, và bây giờ họ về đó họ có chẳng có dùng các cái phương pháp khoa học để mà họ tìm hiểu xem thử là cái cá đó có bị nhiễm độc hay không, mà tự nhiên là họ chỉ là kết luận một cách hồ đồ như vậy, bảo rằng là cá đó không bị nhiễm độc, thì cái việc làm của họ là một cái việc làm vô trách nhiệm và vô nhân đạo. Nói cho nên cái cách làm đó thì tôi hoàn toàn là phản đối.
FHB xin chân thành cảm ơn hai vị linh mục Mai Xuân Ái và Nguyễn Đình Thục đã dành tiếng nói cho chương trình về tình hình ngư dân miền Trung với thảm họa cá chết.
Ce n'est pas que le temps soit plus mauvais qu'hier, mais je préfère rester chez moi, pas me parler de toi. Comme je m'ennuie de toi, comme je m'ennuie de toi. Ce n'est pas que mes amis m'abandonnent, je les fatigue au téléphone à leur parler de toi. Comme je m'ennuie de toi. Comme je m'ennuie de toi.
Khi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về cấm vận vũ khí với giới lãnh đạo Việt Nam. Bắc Kinh đòi Mỹ ngừng các chuyến bay trinh sát trên Biển Đông. Tân Tổng thống Đài Loan không thừa nhận chính sách một Trung Quốc. Quân đội Ai Cập loan báo tìm thấy mảnh vỡ của chiếc phi cơ hãng Egyptair bị mất tích hôm qua. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ chiến lược Mỹ-Việt tiếp tục gặp cản lực nhân quyền. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Vụ rơi máy bay dân dụng Ai Cập làm tăng nỗi sợ khủng bố, quan hệ Trung Đài và vùng bão tố. Đông Nam Á trừ Miến Điện có xu hướng độc tài hóa. NATO củng cố lực lượng đề phòng Moscow là một số chủ đề chính trên báo phát hôm nay.
Tin về chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Ai Cập gặp nạn trên đường bay từ Paris đến Cairo đêm ngày 18 rạng ngày 19 tháng 5 chiếm hết trang nhất của các báo. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp, đó là tựa của Le Monde. Nhật báo Le Figaro thì nhấn mạnh đến giả thuyết khủng bố, còn báo Libération đưa hàng tựa thật ngắn trên nền đen màu tang, tín hiệu y bạt.
Nhật báo La Croix nhắc lại vụ Daesh nhận là tác giả vụ đặt bom phá hủy chiếc máy bay A321 của một hãng hàng không Nga trên không phận Ai Cập, cách nay 6 tháng, giết chết hơn 224 hành khách, đa số là người Nga. Vụ Egyptair rơi xuống biển với 15 du khách Pháp làm chúng ta không thể tránh câu hỏi, phải chăng sau khi trừng phạt đồng minh của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, bây giờ khủng bố tấn công Pháp vì Paris cung cấp vũ khí cho Ai Cập diệt thánh chiến? Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, kết luận là tai nạn hay khủng bố, thì theo La Croix, chúng ta phải sống với rủi ro. Cùng quan điểm, Lezeco đề tựa, Egyptair lâm nạn gây lo ngại, đây là một vụ khủng bố mới. Quan hệ Trung Đài sóng gió đang chờ, theo dự báo của Lezeco, quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Lục đi vào thời kỳ bất ổn. Tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm nay, 20 tháng 5 sau 8 năm cầm quyền của Quốc dân đảng thân Bắc Kinh. Với chủ trương đối thoại nhưng không hy sinh chủ quyền hải đảo như Tổng thống Mã Anh Cửu bị lên án trong 8 năm qua, bà Thái Anh Văn sẽ nói với Bắc Kinh những gì mà Đài Loan không bao giờ chấp nhận. Lần đầu tiên trong lịch sử Đài Loan Dân Chủ, lãnh đạo hành pháp nắm luôn đa số tại Quốc hội, Tổng thống Thái Anh Văn hội đủ điều kiện thuận lợi để đối đầu với Bắc Kinh. Nhưng, giữa lập trường chính trị và thực tế địa chính trị, Trung Quốc nhập 40% hàng xuất khẩu của Đài Loan, bà Thái Anh Văn phải thật cẩn trọng vì Bắc Kinh chắc chắn sẽ mặc cả với giá cao.
Một trong những tín hiệu tích cực đó là việc tân chính phủ Thái Anh Văn đã tránh những thuật ngữ chói tai của lãnh đạo Hoa Lục, luôn nhấn mạnh đến các nguyên tắc của đồng thuận năm 1992 khẳng định chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất. Khi tân Tổng thống nhấn mạnh đến nguyên trạng trong quan hệ hai bờ eo biển và chủ quyền không khoan nhượng, thì phải chăng Đài Loan đã vứt bỏ nguyên tắc đồng thuận 1992 xác nhận chỉ có một nước Trung Hoa?
Trả lời phỏng vấn của Lezeco, nhà phân tích tình hình chính trị Trung Quốc Stefan Kokkis giải thích, bà Thái Anh Văn không thể không để ý đến thế mạnh của Trung Quốc và mưu đồ thu hồi hải đảo. Tuy nhiên, đồng thuận 1992 chẳng qua là những cam kết giữa hai đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân đảng Đài Loan. Khi đó, hải đảo chưa dân chủ hóa. Quốc dân đảng là tổ chức chính trị độc tài. Đàm phán chỉ diễn ra giữa hai đảng, tìm cách hâm nóng quan hệ giữa hai nước Trung Hoa và không có ghi lại bằng văn kiện. Đến khi Quốc dân đảng mất chính quyền lần thứ nhất, thì vào năm 2000, họ mới đặt tên thỏa hiệp với Hoa Lục là đồng thuận 1992. Tình hình hiện nay hoàn toàn đã khác hẳn. Khi nói đồng thuận chỉ có một nước Trung Hoa cũng là một cách cùng chấp nhận một thực tế. Chỉ có một nước Trung Hoa là đúng rồi đó, nhưng Trung Hoa nào? Theo chuyên gia Stefan Kokkis, Bắc Kinh phải chấp nhận một thực tế là Đài Loan không bao giờ chịu sáp nhập vào Hoa Lục. Tập Cận Bình lẽ ra phải nhân chiến thắng của bà Thái Anh Văn chụp lấy một cơ may lịch sử, từ bỏ lập trường cứng nhắc. Thế nhưng, chế độ Cộng sản Trung Quốc tự nhốt mình trong mâu thuẫn nội tại và sẽ tiêu tan ảo vọng thống nhất với Đài Loan. Thời gian chống lại Trung Quốc, nhưng cái khổ của chính quyền Hoa Lục là họ cứ xem đây là vấn đề nhạy cảm, theo kết luận của chuyên gia Stefan Kokkis.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thái Lan, cuộc kháng chiến trong tiếng cười và nước mắt. Ở Đông Nam Á, độc đoán lên ngôi trong khi các quyền tự do bị vứt bỏ. Đó là tựa của hai bài báo của Libération về tình hình chính trị ở các nước Đông Nam Á, tuy theo chế độ đa đảng, nhưng dân chủ đang nhường chỗ cho nền cai trị độc đoán.
Trước hết là trường hợp Thái Lan. Hai năm sau cuộc đảo chính, chế độ quân sự lún sâu vào chuyên chế. Tuy nhiên, các biện pháp trấn áp, dù thô bạo, núp sau vỏ bọc bảo vệ vương quyền vẫn không dập tắt được tiếng phản kháng của giới trẻ, mà lòng quả cảm, tính khôi hài, sử dụng pháp luật và mạng xã hội là vũ khí tranh đấu bảo vệ không gian tự do. Cha có một sinh viên nạn nhân của chính quyền quân sự khẳng định, chưa bao giờ một chính quyền do quân đội cầm đầu phải đối phó với sức mạnh khủng khiếp của mạng xã hội và Internet như chế độ của tướng Chan Ochoa. Cụ thể, một nhóm sinh viên thanh niên để đơn kiện chính quyền quân sự tội vi phạm hiến pháp của chế độ quân chủ lập hiến. Ở các chế độ dân chủ, kiện chính phủ là chuyện bình thường, nhưng ở Thái Lan của tướng Chan Ochoa, hành động này là một hành động vô cùng can đảm. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã bác đơn, nhưng Hiệp hội Luật sư Nhân quyền cho biết họ đưa vấn đề lên tối cao pháp viện. Một sinh viên bị bắt vì đọc to quyển tiểu thuyết 1984 của nhà văn George Orwell ở một nơi công cộng. Nội dung mô tả một lãnh tụ bí danh anh cả đứng đầu một chế độ công an trị. Sau khi bị bắt, ra tù, sinh viên này lấy bí danh là Trump 1984, cho biết phong trào tranh đấu phải bắt đầu từ con số 0, khởi đầu là một nhóm sinh viên tân dân chủ được thành lập ở Đại học Thammasat. Tiếp theo đó, lần lần lan ra các đại học khác. Họ tập trung trước tiên ở Bangkok vì thủ đô có nhiều báo chí. Để đối phó với bạo lực, giới trẻ còn dùng vũ khí hiệu quả là nhạc hài vì các tướng lãnh rất sợ bị chế nhạo, bị mất uy thế khi bị đem ra làm trò cười cho dân chúng. Nhưng theo Liberation, Thái Lan chỉ là con bệnh biểu tượng của xu hướng độc tài hóa mà một số nước Đông Nam Á đang ngã theo. Từ Campuchia của Hun Sen, nay tự xưng và bắt báo chí phải ghi là thủ tướng siêu đẳng siêu cường, hoặc là thủ tướng Najib Razak của Malaysia bị tố tham ô, cho đến Philippines của tổng thống mới đắc cử Rodrigo Duterte, kẻ chủ trương nên quên đi nhân quyền. Theo giải thích của chuyên gia Pháp David Camus, thì dường như đại bộ phận thành phần trung lưu nghĩ rằng chế độ dân chủ không đủ hiệu quả mang lại phúc lợi xã hội và chống tham ô. Ý tưởng ở Tây Phương cho rằng giai cấp trung lưu mang lại dân chủ dường như không chính xác ở châu Á. Thành phần này khám phá ra rằng giới lãnh đạo muốn duy trì một nhà nước yếu để dễ khuynh đảo. Do vậy, họ đòi hỏi một chính quyền mạnh. Cuối cùng, Miến Điện tuy con đường dân chủ hóa còn bất trắc, nhưng có thể xem là gương mẫu so với Thái Lan và Campuchia. Ở trang quốc tế, Le Monde cho biết Liên minh NATO quyết đưa quân và thiết lập hệ thống lá chắn chống tên lửa tại Đông Âu. Trong 2019 và 20 tháng 5, NATO họp tại Brussels để xem xét chiến thuật mới đối phó với Nga. Warsaw là thành viên kiên quyết nhất và quân đội NATO phải thường trực đóng quân ở Ba Lan. Đối với Ba Lan thì NATO cần phải tỏ ra cứng rắn trước các hành động thách thức của Nga ở không phận biên giới và trên biển. Sau khi chiếm Crimea của Ukraine, Moscow đang trắc nghiệm xem tình đoàn kết của NATO đến đâu. Pháp và Đức không muốn chiến tranh lạnh, Mỹ cũng tuyên bố không muốn thay đổi nguyên tắc ứng xử với Nga từ trước đến nay.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là tạp chí văn hóa do Thanh Hà thực hiện với chủ đề Những gương mặt mới của điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes 2016.
David Chu, Jung Fengbo, Yeon Sang-ho, Na Hong-jin hay là Raja Gopal, đó là những cái tên còn rất xa lạ với giới yêu điện ảnh, thế nhưng họ lại tiêu biểu cho cả một thế hệ mới của các nhà làm phim trẻ tại châu Á. Với những hướng đi rất riêng biệt, năm nhà làm phim này đã lọt vào mắt xanh của ban tổ chức Liên hoan Cannes lần thứ 69. Trong lúc mà ông khổng lồ Trung Quốc với những ngôi sao điện ảnh tên tuổi trên bầu trời nghệ thuật quốc tế hoàn toàn vắng bóng tại Festival Cannes 2016, thì một đất nước nhỏ bé như Singapore với vỏn vẹn 5,6 triệu dân lại hiện diện ở hai chương trình chính thức của Cannes, một ở hạng mục A Certain Regard, tức nhãn quan độc đáo, và một trong khuôn khổ của chương trình Semaine de la Critique, tuần lễ dành cho các nhà phê bình. Đây là một chương trình có tiêu chí đi tìm những tài năng mới. Khán giả và các nhà phê bình đã dành nhiều lời khen ngợi cho Apprentice, kẻ học việc của nhà làm phim Jung Feng-bu, sinh năm 83, cách nay đã 6 năm bộ phim đầu tay của anh là Sand Castle, Lâu Đài Cát, được đề cử để tranh giải ống kính vàng. Lần này, hội ngộ thành phố của biển biếc, Jung Feng Bo đem đến Can một tác phẩm nói về án tử hình qua cái nhìn của kẻ học việc đang từng bước để trở thành người có trọng trách treo cổ các tù nhân bị tử hình.
Để có ra hút. Bila Chiu jadi executioner?
34 tahun dah. Aku dah buat lebih 600 kali.
Aku dah jumpa dia.
Siapa?
The Hangman.
Orang yang gantung bapa tu. Kau nak buktikan apa ini?
Saya phải được đặt trước đắc ở phía dưới tay trái gần quai hàm. Chiều dài của sợi dây thừng phải phù hợp một cách chính xác với sức nặng của phạm nhân để nghe được cái tiếng khắc rất nhẹ và kẻ bị hành quyết chết ngay tại chỗ, một cái chết không đau đớn. Đó là bài học đầu tiên mà Rahim, ông cai ngục già, truyền lại cho Ayman, một thanh niên mới vào đời và đã chọn lấy cái nghề cai tù. Ông già Rahim nhìn thấy ở Ayman hình ảnh của chính mình thời trai tráng, nhưng Ayman đang vùi sâu tận đáy lòng một bí ẩn. Apprentice là một bộ phim có sức lôi cuốn rất mạnh, nói về án tử hình vẫn còn hiện hành tại Singapore. Không cần nhiều lời, ống kính của đạo diễn Jung Feng Bo thể hiện rất rõ quan điểm của tác giả về hình phạt tối cao này. Nhưng đấy không phải là một lời tuyên chiến về án tử hình hay một bản kiến nghị để kêu gọi chính phủ Singapore bác bỏ hình phạt đó. Kẻ học việc còn nêu lên nhiều nghi vấn về lỗi lầm, về những sự tiếc nuối hay ân hận. Cái chết luôn ám ảnh Ayman và người chị gái trong một xã hội mà con cái của những kẻ bị kết án tử hình thường bị ruồng bỏ, khinh rẻ. Như thể đối với họ thì tội ác của cha, chú hay anh em là một bản án chung thân. Với Apprentice, Jung Feng Bo đã thu vào ống kính một cái bẫy đang khép lại với Ayman, một kẻ vô tội trong ngõ cụt. Trả lời RFI tiếng Việt tại Liên hoan Cannes, đạo diễn Singapore cho biết thêm.
And it's been an amazing journey for me, understanding the theme of capital punishment, and I wanted to tell a story that came from the point of view of
Đối với anh, điều quan trọng hơn cả không phải là áp đặt quan điểm của mình về một chủ đề nhạy cảm như án tử hình. Ở đây không đặt ra vấn đề là bênh hay chống, mà với Jung Feng Bo, cái chính là làm thế nào để khơi dậy ý thức của mọi người trên một đề tài mà nhiều người muốn tránh đề cập đến. Còn ở hạng mục tuần lễ dành cho các nhà phê bình, thì bộ phim đầu tay A Yellow Bird, Chim Vàng Anh của đạo diễn Singapore gốc Ấn Độ Karajagopan được chọn để tranh giải ống kính vàng. Dự án đã được ấp ủ trong 20 năm, thế nhưng mãi đến năm 2014, nhờ được mời tham dự chương trình Le Cinéma du Monde mà RFI là một đối tác, Karajagopan mới tìm được nguồn tài trợ và đã cho ra đời đứa con tinh thần đầu lòng của anh. Với A Yellow Bird, Karajagopan đưa khán giả bước vào cái thế giới ở tận cùng trong xã hội Singapore. Siva, một thanh niên 38 tuổi, vừa ra tù, hắn đang tìm cách để bắt đầu một cuộc sống lương thiện hơn, nhưng quá khứ ở đâu cứ hiện về, Siva bị gia đình cũng như là xã hội bỏ rơi. Karajagopan từng đoạt 3 giải thưởng của điện ảnh Singapore cho những phim ngắn, thế nhưng đây là lần đầu tiên phim của anh vươn ra quốc tế. Để đến được Cannes lần này, Karajagopan đã nhận được sự hỗ trợ quý giá của quỹ Cine Foundation mà ban tổ chức Liên hoan Cannes dành để khuyến khích các nhà làm phim trẻ của thế giới. Đạo diễn người Singapore giải thích với RFI Việt ngữ.
I started this project four years ago, and it started in Cannes actually in 2014 because I came in Paris, first the Paris Film Project in 2013, and then in 2014 I came to the Cine Foundation Laetoli and we presented the script, and so that was the beginning of this film, and it has progressed very well, and I'm happy that I made the film and I'm back here in Cannes at Critics Week.
Về tựa đề của phim Chim Vàng Anh thì Karajagopan giải thích.
Okay, the title of this film, actually it is a very nostalgic title because when I was young, my mother used to tell me that when you see a yellow bird, make a wish.
Đây là một cái tựa mang tính hoài niệm bởi vì khi còn bé, mẹ của anh thường nói, mỗi lần nghe tiếng chim vàng anh hót, ta nên ước mơ một điều gì, giấc mơ đó thể nào cũng trở thành hiện thực.
for the film.
Jane, 낚시할 적에 뭐 어떤 게 걸려 나올지 알고 있나?
Nhìn đến điện ảnh Hàn Quốc sau những thế hệ đi trước như Im Kwon-taek hay Kim Ki-duk, người từng đoạt sư tử vàng của Liên hoan Venice, giải gấu bạc của Berlin hay Asakta Haga của Cannes năm 2011, thì đến lượt Yong Sang-ho và Na Hong-jin đưa điện ảnh của xứ Hàn đi xa hơn. Phim của hai đạo diễn này cùng được mời tham dự chương trình Cannes lần thứ 69 nhưng không tranh giải. Đây là một hình thức để ban tổ chức nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của nghệ thuật thứ bảy xứ Hàn. Yong Sang-ho, 38 tuổi, đến Cannes với một bộ phim kinh dị trong chuyến tàu nối liền thành phố Seoul với cảng Busan, Train to Busan. Hành khách trên tàu đã bị một toán quỷ nhập tràng zombie tấn công. Chúng nhanh nhẹn, len lỏi, luồn lách trong những ngóc ngách chật hẹp nhất của con tàu cao tốc. Chuyến xe cuối cùng đưa hành khách rời xa thủ đô Seoul, nơi mà mọi người đang phải đối mặt với một tai họa. Một thứ virus đang bao phủ lên thành phố này. Con tàu không thể dừng lại, bởi vì ở bên ngoài, tình huống còn bi thảm hơn gấp bội. Về phần mình, Na Hong-jin, 42 tuổi, đã đem đến Cannes bộ phim Gốc Sung, Những Kẻ Xa Lạ, và giả này đã chọn nói về một ngôi làng. Ở vùng quê, bỗng dưng có một vị khách lạ đến thăm, hắn ở lại đó, để kế tiếp là hàng loạt các vụ sát hại thảm khốc mà không ai có thể làm sáng tỏ. Thế rồi những lời đồn thổi về ông khách xa lạ, những mê tín dị đoan của dân làng, dưới điều tra lại bất lực, cho tới khi gia đình của một viên cảnh sát bị đe dọa, và không còn ai nghi ngờ những án mạng đó là do trời phạt. Nhưng dường như đạo diễn được Cannes ưu ái nhất năm nay là David Xu, người Pháp gốc Campuchia, sau một bộ phim tài liệu nói về tội ác Khmer Đỏ. Lần này David hiện diện ở hạng mục Semaine de la Critique với Diamond Island, đảo Kim Cương. Đây là bộ phim nói về những thanh thiếu niên ở xứ Chùa Tháp đầy rẫy những ảo vọng về tương lai. David Xu, 32 tuổi, đã có một cái nhìn rất tinh tế về những chuyển biến xã hội trên đất nước Anh. Nhưng tại Campuchia, dấu ấn của những năm tháng Pol Pot vẫn còn đọng lại.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà với đề tài Những gương mặt mới của điện ảnh châu Á tại Liên hoan Cannes 2016. Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị thính giả đón nghe lại tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Hiroshima được người dân Nhật hoan nghênh, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obama sẽ đến thăm Hiroshima ngay sau khi kết thúc thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra từ ngày 26 cho đến ngày 27 tháng 5 tại Isejima, tỉnh Mie, Nhật Bản. Như vậy là ông Barack Obama sẽ là vị nguyên thủ Mỹ đầu tiên đang tại chức đến thăm Hiroshima, thành phố Nhật Bản đầu tiên trên thế giới bị hứng quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ, theo quyết định của Tổng thống Harry Truman cách đây 71 năm. Nhận định đầu tiên mà giới truyền thông quốc tế, đặc biệt là phương Tây đưa ra, đây là một chuyến thăm lịch sử. Câu hỏi đặt ra, Nhật Bản trông đợi điều gì qua chuyến đi này của ông Obama? Và phản ứng của người dân Nhật Bản ra sao? Từ Tokyo, thông tín viên RFI Đỗ Thông Minh có bài giải thích. Thân chào anh Đỗ Thông Minh, anh có thể cho biết vì sao việc ông Obama đến Hiroshima là một sự kiện lịch sử?
Dạ vâng, thưa mọi người đều biết rằng là Hoa Kỳ đã thả cái bom xuống Hiroshima đầu tiên, tức là ngày mùng 6 tháng 8, và 3 ngày sau thì thả trái thứ hai xuống Nagasaki, tức là Hoa Kỳ là nước đã ra tay thả trái bom nguyên tử, và đồng thời Nhật Bản là quốc gia đầu tiên và duy nhất cho tới ngày hôm nay bị bom nguyên tử. Cho nên là người đứng đầu một quốc gia đã từng thả cái trái bom này 71 năm trước, và bây giờ đích thân Tổng thống Obama đến thăm thì là một cái sự kiện rất là lịch sử. Từ xưa tới giờ chưa có vị tổng thống nào của Hoa Kỳ đến đây cả. Trước đó thì có đại sứ Rô, tức là vị tiền nhiệm của đại sứ Kennedy, tức là con gái Kennedy bây giờ, thì là từ thời ông Rô có thể nói là lần đầu tiên đại sứ Hoa Kỳ đi dự. Hàng năm ở Hiroshima, Nagasaki đều có lễ tưởng niệm hết, nhưng mà vì Hoa Kỳ là cái người thả bom cho nên cũng tránh không có đi dự, mặc dầu thủ tướng Nhật hay là các cái thị trưởng Hiroshima, Nagasaki cũng như là những diễn văn thì không bao giờ chỉ trích Mỹ cả. Họ chỉ yêu cầu là thế giới hãy từ bỏ vũ khí nguyên tử, hãy nhìn cái gương Nhật Bản. Thành ra từ vài năm gần đây thì là đại sứ Rô, rồi có thể là đại tướng Kennedy, và nhất là ngày 11 tháng 4 vừa rồi thì quý vị cũng biết là ông John Kerry, ngoại trưởng đương kim cùng với lại ngoại trưởng của 7 quốc gia, tức là G7, thì trong đó có gồm cả đại diện cho EU nữa, cũng đã viếng thăm Hiroshima. Thì đây là những cái bước lịch sử, mà nhất là đích thân Tổng thống Obama. Thành ra người Nhật theo như thống kê thì rất là mong đợi Tổng thống Obama tới đây, trên 70% mong muốn Tổng thống đến.
Thưa anh, thì vậy thì chính phủ Nhật Bản sẽ trông đợi được gì ở chuyến đi này của ông Obama?
Dạ vâng, cái tiếng nói xuất phát từ Hiroshima và Nagasaki hàng năm thì nó cũng trở thành đôi khi nó bị nhàm chán hoặc là lu mờ. Nhưng mà với cái sự hiện diện của Tổng thống Obama là cười, mà như chúng ta biết, ông đã làm 2 nhiệm kỳ, và ngay nhiệm kỳ đầu khi ông lên thì ông Obama đã kêu gọi một thế giới không có vũ khí nguyên tử. Và chính vì những cái lời kêu gọi này, ông đã được trao giải thưởng, phải nói là Nobel Hòa Bình rất sớm, mặc dầu mới nói và chưa có gì thực hiện cụ thể cả, cũng như chưa biết nhiệm kỳ ông làm gì mà ông đã được giải thưởng Nobel. Nhiều người cho rằng cái việc trao này nó cũng hơi vội vã, nhưng mà với cái tiếng nói của ông Obama dự trù ông sẽ tới đây và ông đọc một bài diễn văn liên quan tới cái vấn đề kêu gọi thế giới không có vũ khí nguyên tử, thì đó là đẩy mạnh cái lời kêu gọi 71 lần trong 71 năm qua của người Nhật Bản. Thành ra 71 lần nhưng mà ở cái cấp thủ tướng và thị trưởng của Nhật thôi, còn đây là cái cấp của Tổng thống Mỹ, là một quốc gia siêu cường về vũ khí nguyên tử mà lại đứng ra kêu gọi ngay trên cái mảnh đất mà những nạn nhân đã từng gánh chịu, như chúng ta biết là ở Hiroshima cũng khoảng trên dưới 150.000 người, ở Nagasaki cũng khoảng 130-140.000 người. Thành ra cái lời nói của Tổng thống Obama qua cái diễn văn của ông ở đây đương nhiên là một điều rất là quan trọng, và Nhật Bản mong muốn cái chuyện này.
Thưa anh, vậy thì phản ứng của người dân Nhật Bản về cái thông báo trên của Nhà Trắng như thế nào ạ?
Theo như chúng tôi đọc sơ những cái tin tức thì phải nói là người dân Nhật rất là hân hoan. Trong quá khứ thì tuy là bị bom, nhưng mà trái bom nó có hai mặt, tiêu cực và tích cực. Tiêu cực thì chúng ta thấy trước mắt chết hàng mấy trăm ngàn người như vậy, nhưng nó cũng có cái mặt tích cực của nó là làm cho cuộc chiến chấm dứt sớm. Mặc dầu quân đội Hoa Kỳ thắng tới nơi, nhưng mà rất nhiều người vẫn cho rằng là vì hai trái bom mà Nhật Bản đầu hàng. Thì thực ra đó, nếu không đầu hàng và Nhật Bản vẫn đánh nhau cái kiểu mà đánh tới cùng, sẵn sàng hy sinh, thì người ta ước đoán rằng nếu mà quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên bán đảo sau khi mà đánh ở Okinawa rồi, thì có thể rằng là phía người Nhật chết hàng triệu, và người Hoa Kỳ có thể chết ít nhất cũng 200-300 ngàn binh sĩ. Thành ra so với cái giá mà sẽ phải trả nếu mà không có bom nguyên tử, thì cái trái bom này nó đắt giá thật, nhưng mà nó cũng đã coi như là tiết kiệm được rất nhiều xương máu, không những cho quân đội Mỹ và người Nhật. Và nước Nhật nếu không có cái trái bom đó, chiến tranh kéo dài, thì không phải là chỉ 60 thành phố bị tan tành, mà con số đó nó có thể lên 80 hoặc là 100 thành phố. Thành ra trước sau thì cũng thua. Và cái sự hy sinh tuy là to lớn, nhưng mà so với cái hy sinh toàn cuộc là 3 triệu người và có thể sẽ chết thêm 1-2 triệu nữa, thì cái giá này vẫn là cái giá nhẹ. Thành ra như chúng tôi trình bày, người Nhật cũng không có oán về Mỹ về cái chuyện này, vì dù sao người Nhật cũng là cái nước đã tấn công trước, tấn công mà không tuyên chiến, tức là đánh úp chân châu cảng. Thành ra có thể nói rằng là người Nhật rất là muốn Tổng thống Obama tới, dù chỉ là kêu gọi chứ không có phải là một cái lời xin lỗi chính thức, bởi vì ở cái vị thế của Tổng thống Obama cũng có những người cũng còn ghét người Nhật vào cái thời Thế chiến. Thứ hai là Nhật dù sao cũng là quốc gia đánh trước, cho nên có thể không có cái lời xin lỗi, nhưng mà cũng có một cái sự chia sẻ đồng cảm, và nhất là đồng lòng với người Nhật để kêu gọi một quốc gia không có vũ khí nguyên tử. Nó khác với cái lời ông ứng cử viên Cộng hòa, ông Trump. Bây giờ thì ông nói rằng là Hàn Quốc và Nhật nên làm đi, nên làm bom đi, tự vệ đi. Nhưng mà nước Nhật là nạn nhân, cho nên họ sợ bom lắm. Cho nên rằng là thà đứng dưới cái dù của Mỹ còn hơn là nhúng tay vào chế tạo những cái vũ khí nguy hiểm mà họ đã từng là nạn nhân. Thì thưa, ở đây chúng tôi cũng xin nói IC là ở đâu? IC là ở đông nam bán đảo của Nhật Bản, là nơi tổ đền thần đạo. Ví dụ như đối với người Hồi giáo là Mecca, thì đối với người Nhật nó là IC. Thành ra nó là một cái tỉnh có thể nói là về ngư nghiệp và một cái tỉnh êm đềm bởi vì nó có cái đền. Đó là cái nơi thánh địa của người Nhật, coi như đối với người Nhật trong một đời ít nhất là cũng nên đến đây. Cho nên là cái hội nghị được tổ chức ở đây. Từ đây đi Hiroshima thì còn khoảng hơn 300 cây số nữa. Thì Tổng thống Obama đã dành thì giờ để đi nơi một chơi xa xăm như vậy. Thành ra đối với người Nhật thì cũng rất là có ý nghĩa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo. Dù cho Nhà Trắng đã nêu rõ là Tổng thống Mỹ sẽ không đưa ra lời xin lỗi cho 140.000 nạn nhân vì bom A, đồng thời nhấn mạnh đến mục đích kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng điều đó cũng chưa đủ trấn an các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Bắc Kinh thông qua lời phát ngôn viên Lục Khảng trong một buổi họp báo thường nhật đã bày tỏ quan ngại sự kiện sẽ được phe cực hữu và những người chủ trương xét lại hiến pháp khai thác nhằm xóa sạch tội ác do quân đội Nhật Hoàng gây ra. Bắc Kinh kêu gọi nhân chuyến viếng thăm Hiroshima sắp tới của các nguyên thủ, Nhật Bản sẽ chứng tỏ với thế giới thiện chí sẽ không đi theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, một con đường đã gây ra bao nỗi đau khổ cho chính dân tộc Nhật, cho các nước láng giềng và nơi khác trên thế giới. Hết lời dẫn. Một lời ám chỉ đến việc chính quyền Shinzo Abe cho sửa đổi lại hiến pháp hiếu hòa nhằm mở rộng hơn nữa vai trò của mình trên chính trường quốc tế trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Chính sách này của ông Abe đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích mạnh mẽ. Còn theo quan sát của ông Philip Golub, giáo sư ngành quan hệ quốc tế trường Đại học Hoa Kỳ tại Paris, thì chuyến thăm của ông Barack Obama còn có dụng ý, xin trích, củng cố mối quan hệ song phương Mỹ-Nhật vào thời điểm căng thẳng với Trung Quốc gia tăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vị giáo sư này nhấn mạnh, bởi vì có một số người ở Hoa Kỳ, tôi nghĩ là ông Donald Trump đòi xem xét lại mối liên minh song phương với Nhật Bản.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị khán giả, chương trình của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama. Nhà Trắng: Tổng thống Obama sẽ thảo luận về cấm vận vũ khí với lãnh đạo tại Việt Nam. Bắc Kinh đòi Mỹ ngưng các chuyến bay trinh sát trên Biển Đông. Tân Tổng thống Đài Loan không thừa nhận chính sách một Trung Quốc. MS-804, quân đội Ai Cập loan báo tìm thấy mảnh vỡ của máy bay Egypt Air bị mất tích hôm qua. Mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ chiến lược Mỹ-Việt tiếp tục gặp cản lực nhân quyền. Kính thưa quý vị, Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là phần điểm tuần báo do Mai Vân thực hiện, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Michel Polnareff, dị nhân của làng nhạc Pháp, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.